trong bóng đêm, nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá. Nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, biết mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen xin Chúa. Khi tôi thương quen cùng đường kia đầy vô hoàn cảnh, đất hoa không vô tình sao để bom kia đừng bao mãi đâu còn thành.
Niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng thay đổi nhiều đời sống thật lạ kỳ. Nhiều người đã đến với Chúa Giê-xu sau biến cố 1975 và đã tìm được một sự sống mới kỳ diệu. Chương trình Tìm Về Nguồn Sống xin hân hạnh giới thiệu nữ sĩ Tường Vân, tức là bà Vũ Bá Hùng, tự Thiếu Mai, người đã gặp Chúa Cứu Thế sau bao nhiêu năm được nghe nói về Ngài. Nữ sĩ Tường Vân đã từng viết cho nhiều tờ báo ở Hà Nội cũng như tại Sài Gòn. Bà cũng đã sáng tác và dịch thuật 7 tác phẩm trong khoảng từ năm 1952 đến 1972. Chúng tôi xin nhường lời cho nữ sĩ Tường Vân, một nhân chứng của quyền năng Chúa Cứu Thế.
Tôi sinh trưởng tại đất Thăng Long ngàn năm văn vật, nơi miền Bắc quê hương Việt Nam yêu dấu từ cách đây 64 năm. Tuy xuất thân từ một gia đình nho học, tôi cũng được cha mẹ cho cắp sách đến trường để hấp thụ đôi chút văn minh tân học, hầu thích hợp với trào lưu tiến hóa của xã hội. Do đó, đến năm 1927, tôi đã là nữ sinh của trường Vier, là một trong ba trường nữ tiểu học công lập dưới thời Pháp thuộc tại thành phố Hà Nội. Vốn là một gia đình vô tín ngưỡng, nên ngoài việc mưu sinh và nuôi dạy con cái, cha mẹ tôi chỉ thành tâm lo việc thờ phượng tổ tiên qua những kỳ dỗ chạp và những dịp lễ Tết hàng năm. Nhưng không hiểu tại sao hồi đó tôi đã chẳng hề quan tâm đến những ngày mà gia đình coi là trọng đại thiêng liêng, khiến cha mẹ tôi không được hài lòng. Tuy nhiên, không bao giờ tôi bị quở mắng vì tội ấy. Có lẽ các cụ nghĩ rằng tôi còn nhỏ dại, nên đợi khi trăng đến rằm tất sẽ tròn. Hoặc giả vì là nữ sinh ngoại hướng, nên tôi không sớm phải ép mình vào khuôn khổ lễ nghi phức tạp ấy. Nhưng cha mẹ tôi đã không biết rằng, từ đầu năm 1930, không một buổi sáng Chủ nhật nào tôi vắng mặt trong ngôi nhà thờ Tin Lành tọa lạc tại đầu phố Bure, còn gọi là ngõ Trạm Mới, đối diện với khu chợ Lộ Thiên mang tên là chợ Hàng Gia tại trung tâm thành phố. không hiểu nguyên nhân huyền bí nào đã xui khiến tôi tự động tìm đến chốn tôn nghiêm nói trên trong một buổi sáng Chủ nhật đầu xuân. Để rồi từ đó, tôi hằng khắc khoải chờ mong cho mau tới những ngày Chủ nhật khác, dù trời nắng hay trời mưa, để được nghe vị mục sư trẻ tuổi mà tôi được biết là mục sư Lê Văn Thái giảng về chân lý của Đức Chúa Trời. Rồi cũng từ đó, mỗi buổi chiều thứ năm nghỉ học, tôi đã đến phòng đọc sách của Hội Thánh để chăm chú tìm hiểu về Ngài qua những trang Cựu Ước và Tân Ước, cũng như mọi kinh sách khác. Sự có mặt thường xuyên của tôi trong những buổi nói trên đã được vị mục sư lưu ý và ân cần han hỏi. Rồi khi biết tôi là kẻ ngoại đạo, người đã tỏ vẻ quý mến mà vui lòng giảng dạy cho tôi hiểu biết thêm về Chúa. Nhưng đến cuối năm 1931, sức khỏe của tôi trở nên vô cùng bạc nhược sau một cơn bạo bệnh, nên phải nghỉ học một thời gian dài, và tất nhiên là tôi không thể trở lại Hội Thánh Tin Lành nữa. Rồi trong gần nửa thế kỷ xa xôi ấy, cuộc đời của tôi đã trải qua nhiều độ thăng trầm, với khá nhiều trách nhiệm nặng trĩu đôi vai, khiến tôi đã hầu như lãng quên hẳn những chuỗi ngày dĩ vãng của tuổi ấu thơ trong ngôi giáo đường tôn nghiêm với vị mục sư khả kính. Cuộc tang thương biến đổi tại nơi quê hương Việt Nam ngàn năm yêu dấu đã thúc đẩy tôi mạo hiểm vượt trùng dương đi tìm tự do. Và ngày 25 tháng 5 1979, tôi đã đặt chân lên mảnh đất này để kéo dài kiếp sống lang thang như người Do Thái thuở xưa, với tâm hồn tràn ngập những nỗi nhớ nước thương nhà. Tại đây, tôi đã có khá nhiều bạn quốc tịch khác nhau, nên đã có dịp theo họ đến một vài ngôi giáo đường với những tôn giáo khác nhau, không ngoài mục đích kiếm thêm bạn mới để khuây bớt nỗi ưu sầu luôn luôn nặng chịu tâm tư. Nhưng dù đi tới đâu, tôi cũng vẫn cảm thấy tâm hồn trống rỗng, với hoàn cảnh lạc lõng cô đơn bởi không có gì để có thể hấp dẫn được tôi cả. Sự tình cờ tốt đẹp đã khiến tôi được gặp một người bạn cũ vốn là tín đồ của đạo Tin Lành. Qua những câu chuyện hàn huyên, tôi được biết mục sư Thái nay đã ngoài 80 tuổi và đang sống tại xứ Hoa Kỳ. Tin này khiến tôi bùi ngùi xúc cảm, và những đoạn phim dĩ vãng đã lần lượt hiện lên rõ rệt trong tâm trí, để rồi không bao giờ có thể mờ phai được. Rồi hôm nay, một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, tôi đã cùng một gia đình bạn khác đến Hội Thánh Tin Lành tại Sydney, Úc Đại Lợi. Tuy mới đặt những bước chân thứ nhất đến nơi này, sao tôi không cảm thấy có gì là bỡ ngỡ cả. Tôi đã thật sự vui mừng khi được chuyện trò cùng các người bạn mới mà như đã quen biết nhau từ thuở nào. Và kỳ diệu thay, khi mới nghe anh thư ký Hội Thánh Lê Đức Hồng thốt lên những tiếng nói đầu tiên trước bầy chiên của Chúa, bỗng nhiên tôi rơi vào một trạng thái hết sức khác thường. Tâm hồn rung động đến cực độ, với trái tim thổn thức nghẹn ngào và cặp mắt cay cay như muốn khóc. Khung cảnh Hội Thánh khiến tôi đột nhiên hồi tưởng đến ngôi nhà thờ Tin Lành tại thủ đô Hà Nội, mà hồi 50 năm xưa tôi đã để lại rất nhiều dấu chân kỷ niệm. Cõi lòng sao xuyến, tôi bâng khuâng tự hỏi, phải chăng ta là một con chim được quay về tổ cũ sau bao nhiêu năm tháng phiêu bạt khắp bốn phương trời? Hay ta là một khách lãng du mãi vui khắp chốn hải hồ, đến tận ngày nay mới biết tìm đường trở về dưới mái nhà xưa để nhận sự đùm bọc che chở của đấng sinh thành yêu dấu? Rồi tôi bỗng cảm thấy một niềm tin mãnh liệt ngự trị trong tôi, và từ đây không có gì lay chuyển nổi. Tôi vững niềm tin tưởng rằng Đức Chúa Trời là thực hữu, mà từ cách đây đã gần 2000 năm, Ngài đã sinh ra để chịu chết trên thập tự giá, hầu chuộc tội lỗi cho loài người ở thế gian này. Sau cùng, được khích lệ bởi những tiếng nói dịu dàng, hình như văng vẳng bên tai. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Tôi càng vững niềm tin tưởng rằng tôi đã thực sự trở về dưới cánh tay che chở thiêng liêng của Đấng Christ nhân từ. Và từ nay, mọi nỗi ưu phiền sẽ dần dần vơi nhẹ. Để vui mà sống trong những ngày chờ đợi một tương lai trong sáng ở nơi xứ lạ quê người này. Lạy Chúa nhân từ, phải chăng Chúa đã nhủ lòng thương xót con là một con chiên lạc bầy, một con chim mất tổ, trải qua bao lần thử thách cam go với những cơn giông tố phũ phàng, nên ngày nay Chúa đã ban ơn dìu dắt con trở về đây để cùng các anh chị em con đoàn tụ một nhà sau những tháng năm dài xa cách. Vậy thì con thành khẩn cầu xin Chúa dùng đuốc soi đường để con khỏi lạc bước, và xin Chúa gìn giữ cho con được sống bình an trong tay Chúa kể từ nay cho đến ngày con nhắm mắt lìa bỏ cõi thế gian ngập tràn đau khổ này. Lạy Chúa là đấng toàn năng, xin Chúa ban thêm sức mạnh cho con cả về tinh thần lẫn thể chất, để rồi đây một mai khi hòa bình, con sẽ được trở về nơi con đã mở mắt chào đời, cũng như hôm nay con được trở về ngôi nhà của Chúa với hy vọng sẽ được an giấc ngàn thu trong lòng đất quê hương Việt Nam muôn vàn yêu dấu của con.
Có giá trị vừa được phát hành có tên là Những bức thư của trẻ em châu Á. Đây là một tuyển tập những bức thư của các trẻ em dưới 13 tuổi từ các nước Ấn Độ, Bangladesh, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Triều Tiên và Đài Loan, để trả lời câu hỏi của tổ chức công giáo chuyên về thính thị và màn ảnh ở Hồng Kông về cảm nghĩ của các em đối với người lớn như thế nào. Em Hitomi Yamaoka, 12 tuổi, ở Nhật Bản viết rằng: dĩ nhiên người lớn là bậc thầy, bậc cha mẹ của em. Nhưng lắm lúc, em không phục người lớn được. Người lớn luôn luôn bảo chúng em phải thành thật, vui vẻ và đừng có thành kiến. Nhưng người lớn không sống đúng như những gì họ dạy bảo chúng em. Vì chính người lớn mới không thành thật, hay cau có giận dữ và nhận định sự việc với nhiều thành kiến. Một em Nhật Bản khác tên là Masako Fukui viết rằng: người lớn không làm theo những gì mà họ bảo chúng em làm. Một lần nọ chúng em đang chơi ngoài công viên và có mấy đứa quăng giấy kẹo xuống sân cỏ. Một người lớn đi qua bảo chúng em phải lượm giấy kẹo quăng vào giỏ rác. Chúng em vâng lời. Nhưng sau đó chúng em thấy chính người lớn ấy quăng tàn thuốc xuống đường một cách tự nhiên. Chúng em hỏi thì người ấy trả lời: trẻ con không được hạch hỏi người lớn. Em nghĩ rằng người ấy ích kỷ và giả dối. Em Giang Dông Hung ở Triều Tiên viết rằng, người lớn xấu lắm vì chỉ có người lớn mới làm bạc giả và lôi kéo trẻ con vào tật xấu nghiện ma túy. Em Patrick Chang, người Trung Hoa sống ở Malaysia, nhận định rằng, sở dĩ một số trẻ con như chúng em phải ra đường chơi với bạn xấu, vì ở nhà cha mẹ ít khi để ý đến chúng em. Cha mẹ chỉ biết lo tính toán làm ăn, kiếm tiền, làm giàu, con cái ra sao không cần biết. Cha mẹ không biết rằng chúng em chỉ có mặt ở nhà trường 6 tiếng đồng hồ, còn 18 tiếng đồng hồ còn lại trong ngày, chúng em có mặt ở nhà. Tuyển tập những lá thư của trẻ em châu Á vừa được trích đọc đã được người xuất bản đề tặng các trẻ em Việt Nam đang sống trong các trại tạm cư. Đây cũng là một cử chỉ rất sâu sắc, vì người xuất bản muốn cả thế giới đừng bỏ quên hàng trăm nghìn trẻ em Việt Nam đang sống không có tương lai trong các trại tạm cư. Tôi không có thì giờ đọc hết những cảm nghĩ của trẻ con về người lớn cho quý vị nghe. Nhưng qua những bức thư vừa rồi, thiết tưởng người lớn chúng ta phải giật mình. Chúng ta đã làm gương xấu nhiều hơn là gương tốt cho trẻ em. Chúng ta đã đóng kịch với trẻ con nhiều hơn là sống thành thật với chính mình, sống đúng với những giá trị mà chúng ta thường dạy bảo con cháu chúng ta. Chúng ta phải can đảm chấp nhận trách nhiệm đối với con cái trong gia đình và đối với các trẻ con khác sống gần chúng ta. Thánh Kinh cũng dạy rằng, phải trở nên như trẻ con thì mới có thể vào được nước trời. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thành thật với chính mình như trẻ con, thành thật với đấng tạo hóa như trẻ con thành thật với cha mẹ, dẹp bỏ mọi thành kiến thì mới có thể tiếp nhận phúc âm cứu rỗi mà đấng tạo hóa ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý vị hãy trở thành trẻ con để phản ứng thuận lợi với câu Thánh Kinh. Thiên Chúa yêu thương nhân thế, đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài là Chúa Giê-xu, để ai tin nhận người con ấy sẽ không bị diệt vong, nhưng được sự sống vĩnh cửu.
Tôi gặp rồi thì tin hỏi tôi còn tin.
một chiếc xe cam nhông đang đậu trong sân nhà tù ở thành phố Sydney bên Úc Đại Loại, thì có một người tù lảng vảng lại gần. Khi thấy không có ai để ý, anh ta liền leo lên xe rồi bu sát trên mui xe. Một lát sau, anh ta nghe tiếng tài xế mở cửa, bước lên xe rồi nổ máy. Và sau đó, anh cảm thấy xe bắt đầu chạy. Chiếc xe chạy khoảng 10 phút rồi ngừng lại. Tài xế tắt máy và bước xuống xe. Anh tù nằm chờ một lúc cho đến khi bốn phía im lặng, liền nhẹ nhàng hé cửa ra, định nhảy xuống xe chuẩn bị. Nhưng cửa vừa hé mở thì anh tù muốn độn thổ luôn, vì anh ta thấy chiếc xe đang đậu chính giữa sân một nhà tù khác, chỉ cách nhà tù anh vừa trốn khỏi có mấy dặm. Trốn từ một nhà tù này để rồi lọt vào một nhà tù khác, thật là một câu chuyện chớ chơi đã xảy ra ở bên nước Úc. Như chúng ta có thể thấy, nhiều chuyện tương tự xảy ra khắp các nơi, như chuyện người mắc chứng mất ngủ phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được, và dùng thuốc mãi thành thói quen, mắc chứng liền thuốc ngủ luôn. Có người khác muốn giải sầu bằng cách uống rượu, uống mãi thành nghiện rượu, mà sầu vẫn còn, y như lời nhà thơ Tản Đà đã than rằng: sầu không có mối, chém sao cho đứt, sầu không có khối, đập sao cho tan. Có người đã cố giải quyết bệnh viêm đánh cá ngựa bằng cách đánh bài cho qua khỏi thì giờ. Cuối cùng đã nhảy từ một môn cờ bạc này qua một môn cờ bạc khác mà máu mê cờ bạc vẫn không bỏ được. Chúng ta thường gặp một số người tìm cách bào chữa các thói hư tật xấu của mình với câu có tài có tật, hay là có tật có tài. Nếu ai cho câu nói này là đúng, xin nhớ lại hoàng đế Alexander của Hy Lạp đời xưa là người có tài năng tột đỉnh, nhưng tài năng tột đỉnh ấy vẫn không thắng nổi tật xấu, và cuối cùng tật trụy lạc giác táng đã giết chết nhà vua bất chiến bất thắng này lúc ông ta mới được 33 tuổi. Việc người ta nhảy từ một thói quen này sang một thói quen khác có một nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân ấy là tâm hồn trống rỗng. Một người cô độc có quá nhiều thì giờ không biết làm gì cho hết, thường bị tâm hồn trống rỗng đã đành. Mà những người có gia đình, có công việc bận rộn đầu tắt mặt tối cũng bị tâm hồn trống rỗng như thường. Nếu ta cố dùng những thú vui trong đời này để làm cho thỏa mãn tâm hồn trống rỗng, thì cái trống rỗng ấy càng sâu đậm hơn, cái chán ngán càng mênh mông hơn. Tâm hồn trống rỗng chỉ có thể thỏa mãn khi nó được dâng vào tay đấng tạo hóa, là đấng đã tạo dựng nên nó, đấng đã đặt trong nó một động lực hướng thượng, thúc đẩy nó tìm về đấng tạo hóa. Một khi tâm hồn trống rỗng của ta đã dâng vào tay Chúa cứu thế, Chúa liền tái tạo nó, và ta có một tâm hồn mới. Tâm hồn mới này chẳng những được thỏa mãn vì mình đã đi đúng hướng, mà còn trở thành một nguồn phước cho người khác, đúng theo lời dạy của Chúa rằng: ai uống nước sống ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khao khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một nguồn nước sống trong lòng người ấy, và chảy lan tràn ra cho đến sự sống đời đời. Trong khi quý vị nghe những lời này, thì chính Chúa đang đứng bên quý vị. Quý vị chỉ cần thưa với Chúa vài lời thành thật, tận đáy lòng, xin Chúa hướng dẫn đời sống của quý vị và ban cho quý vị một tâm hồn tươi mới, tràn đầy phước hạnh, thì Chúa sẽ nhận lời quý vị ngay.